là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình Thời sự sáng nay, sau phần tin là phản ánh việc tăng cường hoạt động giám sát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu công nghiệp Việt Nam. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả từ việc nuôi ong lấy mật của người dân Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Sáng nay 10 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sơ kết đánh giá kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, cho ý kiến vào báo cáo về việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhân sự các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Hội nghị đã thông qua dự thảo chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Theo đó, chương trình hành động đã được các cơ quan tham mưu chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học. Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến hai lần để bổ sung hoàn thiện trên nguyên tắc bám sát các quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá theo văn kiện đại hội 13 của Đảng. Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng để cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của tỉnh. Quá trình xây dựng dự thảo đã đối chiếu so sánh để lựa chọn tích hợp các nội dung đảm bảo sự thống nhất đồng bộ với những nội dung cơ bản cốt lõi của nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Chương trình hành động số 10 thực hiện nghị quyết Đại hội 19 và 9 nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy đã ban hành để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai một cách quyết liệt, bài bản, khoa học việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế của hệ thống chính trị. Là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, đến nay tỉnh Yên Bái đã hoàn thành cơ bản việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, hệ thống chính trị theo yêu cầu đề ra. Toàn tỉnh đã giảm được 415 cơ quan đơn vị, trong đó có 169 cơ quan đơn vị hành chính, 246 đơn vị sự nghiệp, bằng 26% so với tổng số đầu mối tổ chức cơ quan đơn vị năm 2015, giảm gần 1.300 cán bộ lãnh đạo các cơ quan đơn vị, giảm trên 5.200 biên chế công chức, viên chức. Hội nghị cũng đã quán triệt kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch bổ sung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và cho ý kiến vào báo cáo về việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhân sự các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Tiếp tục chương trình làm việc, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 mở rộng đã chia tổ thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Các ý kiến tập trung vào dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và báo cáo 3 năm thực hiện nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
Các đại biểu dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chia tổ thảo luận các nội dung dự thảo báo cáo các văn bản trình tại hội nghị về kết cấu bố cục dự thảo, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trên từng lĩnh vực, sửa đổi bổ sung một số chỉ tiêu nhiệm vụ trong dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Theo đó, một số đại biểu đề nghị tích hợp chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy để đảm bảo đồng bộ, dễ thực hiện. Chỉ tiêu tăng trưởng bình quân doanh thu du lịch của tỉnh đạt 14,6% một năm, khó hoàn thành trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Bổ sung thêm nội dung thực hiện khâu đột phá về thể chế cùng các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, kế hoạch đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành và chương trình hành động để triển khai thực hiện. Đối với báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những cách làm hay hiệu quả trong sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, chỉ rõ những hạn chế khó khăn và vướng mắc trong thực hiện thí điểm một số mô hình mới về sắp xếp tổ chức bộ máy, phân tích chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất kiến nghị tiếp tục hoàn thành mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Cụ thể, một số đại biểu đề nghị tỉnh giao tăng thêm một chỉ tiêu biên chế cho cán bộ công chức cấp xã đối với xã loại 2, hoặc hướng dẫn kiêm nhiệm chức danh cán bộ để có thể bố trí hai phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Một số cơ quan có chuyên môn sâu như thanh tra, kiểm tra còn chậm kiện toàn chức danh theo quy định, đề nghị tỉnh sớm triển khai đại trà việc sáp nhập Trung tâm Phát triển Quỹ đất cấp huyện và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện. Đề nghị tỉnh cho chủ trương về việc sắp xếp thôn bản tổ dân phố đã triển khai thí điểm ở huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ để thống nhất triển khai thực hiện trên toàn tỉnh. 36 ý kiến tham gia thảo luận tại tổ và hội trường cũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình làm rõ. Các đại biểu cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng cờ thi đua 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu cho 4 tổ chức đảng, tặng bằng khen cho 35 tổ chức đảng, 132 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, tặng bằng khen cho 1 đảng bộ huyện, 36 tổ chức đảng và 73 đảng viên có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ. Đây là sự ghi nhận của Tỉnh ủy đối với những nỗ lực cống hiến và thành tích xuất sắc mà các tổ chức đảng, đảng viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị, làm cơ sở để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, biểu dương các đại biểu dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung của hội nghị. Về chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nội dung chương trình hành động được xây dựng công phu, khoa học, sát thực, đồng bộ, hệ thống quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vừa đảm bảo bám sát cụ thể hóa các quan điểm, định hướng theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ tỉnh, vừa liên thông đồng bộ thống nhất với chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và có tính khả thi cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh.
Trên cơ sở chương trình hành động của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng, ban hành chương trình hành động của cấp mình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, bảo đảm thống nhất với chương trình hành động của Tỉnh ủy và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương đơn vị mình để triển khai thực hiện. Ngay sau khi chương trình hành động của Tỉnh ủy được ban hành, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và kịp thời cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã được tỉnh Yên Bái triển khai quyết liệt, thận trọng, bài bản, đồng bộ, thống nhất trên quan điểm công khai, minh bạch, nhất quán, nhân văn, không cầu toàn, nóng vội. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hoạt động được nâng lên. Những kết quả đó đã đưa Yên Bái trở thành một trong những điểm sáng, điển hình tiêu biểu của cả nước được Trung ương đánh giá cao. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh Yên Bái, nói.
Những năm qua, Tỉnh ủy cũng như các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, địa phương trong tỉnh đã bám sát, triển khai thực hiện hết sức hiệu quả nghị quyết số 18 và 19 của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, cụ thể hóa bằng kế hoạch số 72 và chương trình hành động số 95 của Tỉnh ủy và hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn. Có thể nói, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là một việc làm khó, phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi phải có sự quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, sự đồng thuận, đồng lòng vì mục tiêu chung. Những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhất là việc cấp có thẩm quyền chậm ban hành các văn bản hướng dẫn, hoặc là nhận thức chưa đầy đủ của một số cấp ủy chính quyền, thủ trưởng cơ quan đơn vị, chậm đổi mới tư duy, thiếu tính chủ động, sáng tạo làm ảnh hưởng phần nào đến kết quả thực hiện nghị quyết 18-19 trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung như dự thảo báo cáo đã nêu, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu và căn cứ điều kiện thực tiễn, sự chỉ đạo của Trung ương để ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kế hoạch bổ sung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thống nhất cao với báo cáo về việc giới thiệu nhân sự, ứng cử các chức danh lãnh đạo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhân sự các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện, tổ chức tốt việc bầu cử các chức danh tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 theo luật định.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khu công nghiệp phía Nam của tỉnh có khoảng gần 4.000 lao động đang làm việc. Trước tình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là trong các khu công nghiệp. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái đã phối hợp thành lập nhiều đoàn công tác giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây nhằm đảm bảo sản xuất hiệu quả. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Những ngày này, nhiều đoàn giám sát do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái phối hợp đã tăng cường giám sát đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp phía Nam. Qua kiểm tra tại công ty cổ phần An Phúc với trên 100 lao động làm việc cho thấy, công ty đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho công nhân, người lao động, chấp hành các yêu cầu về phòng chống dịch. Anh Trần Văn Biên, công nhân công ty cổ phần An Phúc khu công nghiệp phía Nam cho biết.
Được sự chỉ đạo của ban giám đốc và lãnh đạo nhà máy thì chúng tôi là công nhân đi làm đến nơi là vào nhà máy là sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt, rồi trong quá trình sản xuất thì giữ khoảng cách 2 mét, rồi thậm chí là lúc đi ăn cơm cũng phải chia nhau đi ăn, thường là 2-4 người đi ăn một lượt, trên bàn ăn thì có vách ngăn để hạn chế tiếp xúc.
Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng đã nghiêm túc nhắc nhở và yêu cầu công ty cổ phần An Phúc phải quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công ty cần bổ sung các thành viên tham gia tổ phòng chống dịch. Hiện tại bếp ăn công ty chưa lưu mẫu thức ăn và chưa có sổ theo dõi hàng ngày. Cán bộ công nhân công ty cũng chưa quét mã khai báo y tế online, chưa thực hiện quan trắc môi trường lao động. Ông Đặng Quang Hưng, phó giám đốc công ty cổ phần An Phúc khu công nghiệp phía Nam cho biết.
Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đợt thứ tư, thì công ty cổ phần An Phúc chúng tôi là ngay từ đầu đã xác định là đảm bảo cao nhất về an toàn phòng chống dịch, mà làm sao mà cái hoạt động sản xuất kinh doanh là vẫn tiếp tục phát triển và bền vững, hạn chế tối đa cái ảnh hưởng của Covid đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay chúng tôi là ra có quyết định thành lập các ban chỉ đạo về phòng chống Covid của công ty, cũng như là cái thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Toàn bộ cán bộ công nhân viên khi ra vào công ty đều phải kiểm tra y tế, như đo thân nhiệt cũng như là khai báo y tế, đeo khẩu trang, kể cả trong quá trình trước, trong và sau quá trình sản xuất.
Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là ở một số khu công nghiệp lớn. Ý thức được điều này, thời gian qua nhiều công ty doanh nghiệp trong khu công nghiệp phía Nam của tỉnh vừa duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, vừa nâng cao hơn về mức độ phòng chống dịch. Từ đầu năm đến nay, công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái vẫn đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh. Trên 100 công nhân được đảm bảo việc làm ổn định. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty đã yêu cầu 100% công nhân, người lao động khi vào làm việc đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Ông Phan Trần Hướng, công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái nói.
Về vấn đề sản xuất kinh doanh thì nhà máy vẫn phải đạt tiến độ theo cái kế hoạch đề ra của công ty, tổng ty. Còn nữa về phòng chống dịch COVID thì phải thực hiện tất cả cái theo chỉ đạo của tỉnh và của ban chỉ đạo khu công nghiệp, tất cả các sở ban ngành. ở đây làm đúng theo quy tắc 5K. Định kỳ là trong đi qua các chốt là có đo thân nhiệt, có ghi danh sách, có cam kết của người lao động.
Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến cáo thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, các công ty doanh nghiệp trong khu công nghiệp phía Nam đều trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng, đặc biệt là các đơn vị còn thường xuyên khử khuẩn định kỳ nhằm đảm bảo an toàn, ngăn ngừa hiệu quả dịch bệnh. Hiện tại tất cả các đối tác của các công ty đều chuyển sang giao dịch online, hạn chế giao dịch trực tiếp. Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch nên hoạt động sản xuất kinh doanh được đảm bảo, doanh thu ổn định và thu nhập cho người lao động. Ông Phạm Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Quá trình thực hiện giám sát thì chúng tôi thấy là mặc dù đã có rất có nhiều cố gắng, tuy nhiên là cũng còn một vài cái điểm mà cũng cần phải điều chỉnh, cần phải bổ sung theo cho nó phù hợp với cái yêu cầu phòng chống dịch trong cái thời điểm hiện tại. Ví dụ như là cái việc thành lập các cái tổ an toàn COVID, rồi cái việc khai báo y tế đối với cái người lao động tại công ty, rồi thì việc thực hiện cái 5K trong cái vị trí làm việc, và việc thành lập các cái khu, các cái phòng cách ly tạm thời khi mà có trường hợp F1, F0 xảy ra trong đơn vị. Thì chúng tôi đã hướng dẫn và thảo luận với các cái cơ sở lao động để có thể là khắc phục các cái tồn tại còn đang có, thế và để cho cái công tác phòng chống dịch bệnh đáp ứng yêu cầu của tỉnh.
Trong thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu các doanh nghiệp, người lao động thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch, không hoang mang lo lắng, tập trung cho sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành mục tiêu kép của chính phủ, vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất hiệu quả trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, sản phẩm mật ong mù căng chải đã được công nhận tiêu chuẩn OCOP 3 sao, được nhiều người tiêu dùng biết đến và lựa chọn. Khai thác tiềm năng đó, huyện Mù Căng Chải đã khuyến khích người dân phát triển nghề nuôi ong lấy mật, qua đó nâng cao thu nhập, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Vài năm trước, gia đình anh Giàng A Tính ở bản Đề Chua B là một trong những hộ nghèo của xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải. Thu nhập chỉ dựa vào vài trăm mét vuông ruộng và chăn nuôi nhỏ lẻ, chỉ đủ tự cung tự cấp. Nhận thấy giá trị của mật ong rừng giờ đây đã trở thành đặc sản của địa phương, anh đã mạnh dạn tham gia dự án nuôi ong lấy mật. Do chăm chỉ học hỏi và thực hiện đúng quy trình chăm sóc nên đàn ong của anh phát triển tốt và hiện tại đã tăng lên 100 đàn. Trừ mọi chi phí, mỗi năm anh đã thu về được 70 triệu đồng, giúp gia đình từng bước thoát nghèo, ổn định kinh tế. Anh Giàng A Tính phấn khởi nói:
"Em nuôi ong từ năm 2018. Mà lúc đầu thì bọn em thấy khó, nhưng mà hiện tại được hợp tác xã trao đổi kinh nghiệm cho là bọn em muốn bây giờ là không thấy khó mấy được chị ạ. Vâng, kinh tế em là em muốn thay đổi được nhiều cái. Khi tham gia hợp tác xã thì bọn em có cái lợi là cái mật ong của mình là bán trên thị trường là nó bán được nhiều hơn. Và thứ hai nữa là cái mật là lại có uy tín hơn chị ạ. Khách hàng rất thích mật ong của mình, cái vị đặc trưng của mật ong vì nó ăn vào nó vị có thanh thanh, kiểu ăn nó mát.
Tận dụng thế mạnh của địa phương là nơi có nhiều đồi rừng, hợp tác xã xây dựng và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Mù Căng Chải được thành lập với sự tham gia của 9 thành viên là người dân ở các xã dưới Sù Phình, Búng Luông, Nậm Khắt cùng tham gia nuôi ong lấy mật để bán ra thị trường. Với hiệu mát mẻ đặc trưng cùng với sự phong phú của hàng nghìn loại hoa, phương thức nuôi trong rừng tự nhiên, không sử dụng thuốc kháng sinh đã tạo ra loại mật ong thơm ngon, sánh mịn, có vị đặc trưng mà ít vùng miền nào có được. Năm 2020, hợp tác xã thu được trên 7.500 lít mật ong, mang lại nguồn thu khoảng 600 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Hợp tác xã Xây dựng và Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Mù Căng Chải cho biết thêm.
Mù Căng Chải có rất nhiều cái nguồn rừng tự nhiên và rừng chiếm 90%, thì gần như là nó lại đa dạng về loài hoa. Và gần như một năm có 12 tháng thì ở Mù Căng Chải có thể thu mật được khoảng gần 10 tháng. Dựa vào nguồn hoa nó rất là dồi dào, cho nên là cái sản lượng mà thu thì rất là gần như là nó đều. Nếu mà các xã rất muốn là mở rộng, và cái thứ hai là muốn khai thác cái sản phẩm mật ong này thành một sản phẩm có thể là chủ đạo, về thứ nhất là có thể đem lại công ăn việc làm cho các hộ dân, có thể là cũng là một con vật nuôi xóa đói giảm nghèo, và cũng là đem lại được cái lợi nhuận kinh tế cho các hộ nuôi. Cho nên về phía hợp tác xã cũng đang muốn ủng hộ và tạo dựng cho những cái hộ nào mà mới nuôi ấy, họ chưa đủ điều kiện thì có thể là mở rộng, có thể là trao đổi về vừa là về kỹ thuật này, về các trang thiết bị và sản lượng. Khi họ làm ra sản lượng mà gần như là các đầu ra họ vẫn chưa tự bán được thì mình có thể bao tiêu mua cho họ và đưa ra một cái giá có thể là hợp lý để về phía hợp tác xã có thể thu mua hết được cho những hộ nuôi đấy.
Hiện nay trên địa bàn huyện Mù Căng Chải có khoảng 3.000 đàn ong, sản lượng thu về hàng năm từ 7.500 đến 8.000 lít mật. Việc sản phẩm mật ong được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao và xây dựng chỉ dẫn địa lý đã tác động rất lớn đến hợp tác xã và người nuôi ong, giúp cho sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường. Từ đó giúp người dân vùng cao có thu nhập ổn định, từng bước xóa đói giảm nghèo, đồng thời thu hút quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện Mù Căng Chải. Ông Vàng Bua Tủa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pung Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Năm 2021 thì xã mạnh dạn là sẽ giảm 40 hộ, tương đương với 4,94%. Còn lại hai bảng điện nông thôn mới thì năm nay xã sẽ phấn đấu là sẽ giảm xuống dưới 12%, đảm bảo theo cái tiêu chí giảm nghèo. Để đảm bảo cái mục tiêu này thì đầu năm xã xây dựng cái kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cho cái thành viên của ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới rất cụ thể để đi họp bản và tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và của Nhà nước cho nhân dân, mà phân công từng đồng chí để phụ trách từng hộ gia đình để tuyên truyền và làm theo cái đảm bảo theo đạt theo cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Cho biết định hướng của huyện trong thời gian tới để phát triển sản phẩm mật ong, ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải nói.
Sản phẩm ong thì cũng đã được xây dựng thành sản phẩm cốp rồi. Đấy, và hiện nay thì cũng đang phát triển về cái vùng nguyên liệu cũng như là các cái công tác chế biến, giới thiệu sản phẩm để nâng cao cái giá trị và thu nhập cho cái sản phẩm này. Còn lại các cái sản phẩm khác ấy thì chúng tôi cũng đang lập hồ sơ để trình tỉnh để công nhận thành sản phẩm cốp. Kèm theo với đó thì cũng đang xây dựng cái vùng nguyên liệu cũng như là thành lập các cái hợp tác xã, rồi là huy động các cái doanh nghiệp để vào để sản xuất những cái mặt hàng này để đảm bảo cho cái kế hoạch của huyện.
Để phát triển sản phẩm mật ong Mù Căng Chải và giữ được chất lượng của loài mật ong này, ngành chức năng của huyện đã tuyên truyền và khuyến cáo người dân phải giữ gìn môi trường, không phá rừng để có nguồn hoa tự nhiên cho ong khai thác mật và hướng dẫn tập huấn trong quá trình chăn nuôi để sản phẩm đạt chất lượng sạch.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua nhờ xác định rõ lợi thế tiềm năng, đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là tinh thần cầu thị luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, thành phố Yên Bái đã thu được những kết quả ấn tượng trong thu hút đầu tư. Riêng trong năm 2020 đã giới thiệu và chấp thuận địa điểm đầu tư cho 4 doanh nghiệp và cụm công nghiệp Âu Lâu. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thu hút đầu tư thành phố Yên Bái, đồng hành hành động vì doanh nghiệp.
Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Yên Bái đã quy hoạch xây dựng 17 dự án thu hút đầu tư trên các lĩnh vực và trong năm 2020 đã giới thiệu và chấp thuận địa điểm đầu tư cho 4 doanh nghiệp và cụm công nghiệp Âu Lâu. Để đạt được kết quả trên, theo ông Nguyễn Ngọc Trúc, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, thời gian qua thành phố đã có những đổi thay quan trọng về tư duy, cách làm mới trong xúc tiến mời gọi thu hút các nhà đầu tư lớn có thương hiệu trong ngoài nước đầu tư vào thành phố. Trong đó chú trọng cung cấp đầy đủ kịp thời các cơ chế chính sách ưu đãi, đầu tư của địa phương đối với từng lĩnh vực tập trung. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn và đơn giản hóa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Qua đó tạo lập môi trường thuận lợi, đồng thời làm tốt công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ để nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh.
Theo đó, tính riêng năm 2020, thành phố đã có 33 doanh nghiệp được cấp quyết định chủ trương đầu tư để thực hiện 16 dự án với tổng số vốn gần 4.300 tỷ đồng, chủ yếu trên lĩnh vực công nghiệp với 28 dự án thương mại dịch vụ và lĩnh vực khác 5 dự án. Không ít nhà đầu tư nắm bắt được tiềm năng lợi thế của thành phố đã quyết định đầu tư những dự án lớn, mới nhất là dự án Meling Plaza Yên Bái do công ty cổ phần đầu tư TNM Việt Nam, thành viên của Eurowindow Holding làm chủ đầu tư tại phường Minh Tân. Ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc khối kinh doanh công ty cổ phần Eurowindow Holding, đánh giá rất cao môi trường đầu tư ở đây, rất năng động và gần như hỗ trợ mọi khả năng tốt nhất để cho doanh nghiệp tiếp cận được thông tin cũng như về cơ chế và thủ tục hành chính thì đã được rút gọn. Với những cơ chế như hiện nay, thời gian tới, thành phố Yên Bái chắc chắn sẽ có nhiều nhà đầu tư đến đây tìm kiếm cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã được tạo điều kiện mở rộng mặt bằng sản xuất như công ty cổ phần Hồng Nam đóng tại xã Tuy Lộc. Do mặt bằng sản xuất nhỏ hẹp nên phần nào đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Do đó, năm vừa qua, công ty được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho thuê thêm diện tích gần 1 hectare đất liền kề để mở rộng sản xuất. Hay như công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái đã được cấp mặt bằng tại khu công nghiệp Âu Lâu để xây dựng cơ sở sản xuất số 2. Có được những kết quả đó là nhờ sự năng động và tiên phong của lãnh đạo các cấp, các ngành, thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cùng với đó, thành phố cũng chú trọng quy hoạch hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị, thông tin, viễn thông, điện, nước, đồng bộ và từng bước hiện đại. Trong đó, chú trọng chỉ đạo các ngành chuyên môn và chính quyền cơ sở xây dựng quỹ đất sạch, sẵn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đến nay, thành phố có 833 doanh nghiệp, 30 văn phòng đại diện, 80 đơn vị sự nghiệp, trên 50 hợp tác xã, tổ chức hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố đã quy hoạch xây dựng 17 dự án thu hút đầu tư trên các lĩnh vực và trong năm 2020 đã giới thiệu và chấp thuận địa điểm đầu tư cho 4 doanh nghiệp vào cụm công nghiệp Âu Lâu. Theo đó, thành phố hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công công tác công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2021. Nâng cao chất lượng hiệu quả các khu cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sạch, sẵn sàng để thu hút đầu tư, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Phấn đấu giữ vững vị trí thứ nhất năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 và nằm trong nhóm có chất lượng điều hành tốt. Thực hiện phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, hành động vì doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thị trường, cập nhật thông tin về chính sách phát triển kinh tế xã hội, chính sách ưu đãi đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư, cơ chế, chính sách đầu tư. Với quyết tâm chính trị cao, thành phố Yên Bái đã và đang cụ thể hóa từng chủ trương chỉ đạo, điều hành đến các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển của từng ngành, từng cấp để tạo ra cơ hội phát triển. Theo đó, đã tổ chức thành công hội nghị giới thiệu tiềm năng phát triển cơ hội đầu tư thành phố Yên Bái năm 2020 với sự có mặt của trên 140 doanh nghiệp nhà đầu tư, trong đó có trên 40 doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia. Tổ chức trao chứng nhận đầu tư đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp mới đầu tư tại thành phố và thu hút thêm 16 nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào địa bàn. Ngay sau hội nghị này, thành phố tiếp tục hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trên cơ sở, bám sát các nghị quyết của chính phủ, tiếp tục chú trọng quy hoạch hạ tầng giao thông, công nghiệp và các công trình phụ trợ đồng bộ hiện đại, thường xuyên gặp gỡ lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu và điều kiện thuận lợi để thành phố Yên Bái sẽ trở thành điểm đến tin cậy đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại vinh danh những thành tựu trong đổi mới, hội nhập quốc tế, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bên cạnh đó là những cách làm hay, những tấm gương điển hình tiên tiến triển khai công tác thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.
Những tác phẩm báo chí hay nhất về thông tin đối ngoại được xuất bản phát hành trong và ngoài nước từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021 đều có thể tham gia giải thưởng.
Giải thưởng được trao cho các tác phẩm, sản phẩm thuộc các hạng mục báo in tiếng Việt, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt, báo in tiếng nước ngoài, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài, phát thanh, truyền hình, ảnh, sách, video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.
Cơ cấu giải thưởng cho mỗi hạng mục gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.
Người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đều có thể dự thi. Tác phẩm dự thi giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại gửi đến ban tổ chức trước ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại địa chỉ Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Thư ký Biên tập, số 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.